bốn là bát nhã. Người bát ấy sang Trung Hoa ở vào niên hiệu Trung Nguyên năm thứ ba 786 đời Đường Đức Tông, dịch thêm phẩm Phổ Hiền, thành bộ Quan Nghiêm 81 quyển 40 phẩm. Đến năm Trung Nguyên thứ 14 798 là xong. Nhà Trùng Quán có hợp tác tâm địa phương diệt này, bộ này gọi là Tâm Quan Nghiêm Kinh. Đó là chúng con nói về phần phương diệt của bộ Kinh Quan Nghiêm. Bây giờ nói về phần sớ giải, tức là phần thứ hai về sớ giải. Kinh này sớ giải và tóm lược cư điển rất nhiều, ở đây dẫn phần ít. Một là Quan Nghiêm Du Ý, một quyển Ngài Kiết Tạng Đời Tùy. Hai là Phương Quảng Phật Quan Nghiêm Kinh, Sư Quyền Phần Tề Thân Tiến Phương Quỷ, người quyển của Ngài Trí Nguyễn Đời Đường. Ba, nó thiếu cái này lộn, ba là đến bốn. Ba là Quan Nghiêm Văn Nghĩa Phương Mục, một quyển của Ngài Pháp Tạng. Bốn là Đại Phương Quảng Phật Quan Nghiêm Kinh Sớ, 60 quyển của Ngài Trình Quán Đời Đường. Năm là Phương Quảng Quan Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao, 90 quyển của Ngài Trình Quán. Bảy là Đại Quan Nghiêm Kinh Lược Sắc, một quyển cũng của Ngài Trình Quán. Sáu, bảy, Tâm Diệu Quan Nghiêm Kinh Thất Xứ Cử Hội Tụng Thuyết Chương, một quyển cũng của Ngài Trình Quán. Tám, Tâm Quan Nghiêm Kinh Luận 40 quyển của Ngài Lý Thông Quyền Đời Đường. Lý Thông Quyền tức là ông cư sĩ. Ngài Lý Thông Quyền á, ổng sớ giải Kinh Quan Nghiêm vô minh con, rồi chư thiên đem con tới cúng dường cho. Thì quý vị thấy ông cư sĩ mà làm việc đáng nể. 11. Lộ thuyết Tâm Quan Nghiêm Kinh Tu Hành Thứ Đệ Quyết Đi Lộ Bốn Quyển cũng của Lý Thông Quyền. 12-11. Đại Phương Quảng Phật Quan Nghiêm Kinh Nguyện Hạnh Quán Ngôn Hai Quyển của Ngài Trạm Nghiêm Đời Đường. 13 là Hoàng Đế Giáng Đảm Nhật Tu Lanh Bức Địa Giảng Đại Phương Quảng Phật Quan Nghiêm Kinh Quyền Nghĩa Nhất Bộ, một quyển của Tịnh Cư Đời Đường. 13 Quan Nghiêm Luận Quán 15 quyển của Ngài Khôn Thông Tâm Mạch Đời Đường bị thất lạc. Đó là 13 nhà sớ giải, chứ còn chưa phải là hết. Đó là tôi nói qua cái sớ giải. Bây giờ nói phẩm loại của bộ Kinh Quan Nghiêm. Bộ Kinh 81 quyển này có chia 7 chỗ, 9 nội và 40 phẩm. 7 chỗ, 9 nội và 40 phẩm. Hội thứ nhất là Bồ Đề Tràng có 6 phẩm. 1 là Thế Chủ Diệu Nghiêm, tức là phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm 5 quyển. 2 là Như Lai Hiện Tướng 1 quyển. 3 là Phổ Hiền Tam Muội 1 quyển. 4 là Thế Giới Thành Tựu 1 quyển. 5 là Hoa Tạng Thế Giới 3 quyển. 6 là Tỳ Lô Giác Na 1 quyển. Đó là hội thứ nhất. Hội thứ hai là Phổ Quang Minh Điện có 6 phẩm. 7 là Như Lai Danh Hiệu 1 quyển. 8 Tướng Thánh Đế 1 quyển. 9 là Quang Minh Giác 1 quyển. 10 Bồ Bồ Tát Vấn Minh một quyển, 11 Tịnh Hạnh một quyển, 12 Hiền Thủ một quyển. Hỏi thứ ba, Tu Di Sơn Đẳng có 6 phẩm. 13 Thân Tu Di Sơn Đẳng một quyển. 14 Tu Di Sơn Đẳng Thượng Kệ Sám một quyển. 15 Thập Trụ một quyển. 16 Thập Hạnh một quyển. 17 Sơ Bất Tâm Công Đức một quyển. 18 Minh Pháp một quyển. Hỏi thứ tư, Dạ Ma Thiên Tôn có 4 phẩm. 19 Thân Dạ Ma Thiên Tôn 2 quyển. 20 Dạ Ma Cung Tôn Kệ Sám 2 quyển. 21 Thập Hạnh 2 quyển. 22 Thập Vô Tịnh Tạng 1 quyển. Hỏi thứ năm, Đâu Xuất Thiên Tôn có 3 phẩm. 23 Thanh Đẩu Xuất Thiên Tôn 1 quyển. 24 Đẩu Xuất Thiên Tôn Trôn Kệ Sám 11 quyển. 25 Thập Hồi Hướng 11 quyển. Hỏi thứ sáu, Tha Hóa Tự Tại Thiên có 1 phẩm. 26 Thập Địa 6 quyển. Hỏi thứ bảy, Trở Lại Điện Quang Minh có 11 phẩm. 27 Thập Định 4 quyển. 28 Thập Thông 1 quyển. 29 Thập Nhẫn 1 quyển. 30 An Tâm Kỳ 1 quyển. 31 Như Lai Thọ Lượng 1 quyển. 32 Chư Bồ Tát Trụ Xứ 1 quyển. 33 Phật Đức Tu Diệu Pháp 2 quyển. 34 Như Lai Thập Thân Tướng Tứ Hải 1 quyển. 35 Như Lai Tùy Hảo Quang Minh Công Đức 1 quyển. 36 Phổ Hiền Hạnh 1 quyển. 37 Như Lai Xứ Thiện 3 quyển. Hỏi thứ 8, cũng ở Điện Quang Minh có 11 phẩm. Tôi có 1 phẩm. 38 Mưa Thứ Dân 7 quyển. Hỏi thứ 9, Thệ Đa Lâm có 1 phẩm. 39 Nhập Pháp Giới 21 quyển. 40 Phổ Hiền. Như vậy là 9 nội 40 phẩm và 81 quyển. Đó là nói xong về cái đại loại hội nói chung. Bây giờ một thứ tư, ý nghĩa mỗi hội và mỗi phẩm. Đây nói sơ qua ý nghĩa của mỗi hội và mỗi phẩm nói cái gì. Hội thứ nhất, tại Bồ Đề Tràng nói về quả biết của Phật là cảnh tinh vui. Hậu thứ nhất là nói về cái quả biết của Phật chứng được, đó là cái cảnh đáng tin, cảnh vui nhất. Đó là hậu thứ nhất. Hậu thứ hai, không lừa Bồ Đề Tràng mà nhận Lâm Vương Thỉnh đến Điện Phổ Quang Minh, biện rõ tâm chánh tính. Tức là thập tính. Như vậy thì hội thứ hai là nói về thập tính Bồ Tát. Hội thứ ba, không lìa Bồ Đề Tràng, thọ Thiên Vương Thỉnh lên Thiên Cung Đao Lợi, nói về huệ căn, tức là thập trụ, thập trụ của Bồ Tát. Hội thứ tư, chẳng rời Bồ Đề Tràng lên cung trời Dạ Ma, nói về chánh hạnh, tức là thập hạnh của Bồ Tát. Hội thứ năm, chẳng rời Bồ Đề Tràng lên cung trời Đâu Xuất, nói về phát nguyện hồi hướng, tức là thập hồi hướng của Bồ Tát. Hội thứ sáu, chẳng rời Bồ Đề Tràng ứng nghiệm trời Tha Hóa Tự Tại,
nói lên thánh vị, tức là thập địa của Bồ Tát. Hỏi thứ bảy, chẳng lời Bồ Đề Tràng lại điện Phổ Quang Minh, nói về nhân duyên quả mãn, tức là đẳng giác của Bồ Tát. Hỏi thứ tám, vẫn không rời Bồ Đề Tràng, ở tại điện Phổ Quang Minh, nói về nương giải khởi hạnh được viên dung, có không đều bạc, đến đây là diệu giác, là thành Phật. Hội thứ chín, chẳng rời Bồ Đề Tràng vào rừng Thể Đa, nói về nhập pháp giới minh chính cảnh trí nhất như. Đó là nghe đây lẽ ra để một khoảng trống xa xa một chút, vì ở sau đó là cái phần nói về phẩm. Hồi nãy giờ là nói về hội, chính hội nói như thế nào rồi, bây giờ nói về phẩm, mỗi phẩm ý nghĩa thế nào. Ở đây tôi nói từng phẩm giải nghĩa sơ cho quý vị thấy. Một, phẩm thế chủ diệu nghiêm. Phẩm này nói về cái gì? Tức là nói về Phật Tỳ Lô Giá Na mới thành chánh giác tại cội Bồ Đề. Những thế chủ trong mười phương và quyến thuộc cùng Bồ Tát đồng tụ hội cả thải, thải 40 chúng, chia làm 6 phần. A. Đại chúng ngôn tập. B. Chư thiên giải thoát môn. C. Chư thần vương giải thoát môn. D. Chư thần chủ giải thoát môn. E. Đại Bồ Tát giải thoát môn. D. Chư Bồ Tát cúng dường 8 tháng. Tôi giải sơ cho quý vị biết cái tổng quát của cái phẩm này. Ở đây trong kinh Hoa Nghiêm nói Phật là Phật Tỳ Lô Giá Na, mà Tỳ Lô Giá Na là Phật nào? Nghĩa là thường các kinh nói là nói Đức Phật Thích Ca là Phật quá thân hoặc là báo thân trong hiện tại, còn kinh Hoa Nghiêm nói thẳng Phật pháp thân. Bởi nói về Phật pháp thân cho nên khó hiểu, bởi vì không có tính cách sự tướng để cho mình nhận biết, mà nói cái thể Phật pháp thân thì thân thang vô lượng, cái tuổi thọ vô lượng, rồi cho tới công đức cũng vô lượng, cái nào cũng là tuyệt vời hết, quá sức tưởng tượng của mình. Bởi vậy cho nên khi nói tới Phật thì cái công đức nó không thể lấy đâu mà lường kể được. Vì vậy cho nên mình đọc kinh Hoa Nghiêm nói tới Phật thì phải biết đó là Phật pháp thân, chứ đừng có lầm hiểu là Phật Thích Ca thường cái hình tướng 32 tướng tốt vân vân đó, vì đó là Phật báo hoặc là hóa thân. Đó là cái chủ yếu của cái kinh Hoa Nghiêm. Hai là phẩm Như Lai hiện tướng. Phật hiện chân tướng từ nơi răng miệng Phật phóng quang minh vô lượng, chư Bồ Tát cảm nhận được quang minh này từ mười phương đồng đến 8 tháng xuống giường. Bây giờ cái phẩm này gọi là phẩm Như Lai hiện tướng, tức là cái tướng của Phật hiện ra. Hiện ra từ cái gì? Từ cái răng, từ cái miệng phóng hào quang. Mà từ cái phóng hào quang đó, rồi tất cả mười phương mọi chúng sinh đều cảm thông được đến 8 tháng cúng dường, tức là chư Bồ Tát ở cả mười phương cảm thông được đến 8 tháng xuống giường, chứ chưa có giảng thì tôi nói. Ba là phẩm Phổ Hiền Tam Muội. Phẩm này ở sau mình có học, nói rằng chơn tướng, liên tướng không phải nàng Bồ Tát nhỏ có thể quán được, phải là bậc đại sĩ Phổ Hiền nhập tự tại định mới có thể chứng được cảnh giới của Phật. thì Phổ Hiền Tam Muội tức là cái định của ngài Phổ Hiền. Mà cái định này là nói về cái gì? Nói về cái tướng chân thật. Mà tướng chân thật tức là cái tướng pháp thân đó. Mà tướng chân thật đó là ly tướng. Bởi vì tất cả cái tướng mà chúng ta thấy ở thế gian này là cái tướng do duyên hợp, cho nên là vô thường, là vô ngã. Còn cái tướng chân thật của pháp thân, tướng mà không phải tướng vô thường vô ngã, cho nên gọi là ly tướng. Thì cái chỗ đó không phải Bồ Tát nhỏ mà có thể thấy biết được, mà phải là bậc đại sĩ như ngài Phổ Hiền nhập được tự tại định mới có thể chứng biết cảnh giới chân tướng ly tướng của Phật. Bốn là phẩm thế giới thành tựu. Phật có phần yên báo. Trong yên báo này trước nói về nhân duyên đầy đủ. Nào là nhân duyên có thế giới hải, nào là chỗ trụ của thế giới hải, nào là hình tướng của thế giới hải, vân vân. Thì phàm tất cả chư Phật, Phật nào cũng có y báo và chánh báo. Quá thân của Phật cũng có y báo chánh báo, báo thân của Phật cũng có y báo chánh báo, giờ pháp thân của Phật cũng có y báo và chánh báo. Mà pháp thân thì nó thênh thang, cho nên cái y báo cũng không có thể giới hạn, không thể lường được. Cho nên ở đây nói rằng thế giới hải, cái thế giới mà của chánh báo pháp thân đó, thì nó nhiều như biển, chứ nó không có thể định nó là cái giới hạn từ bao nhiêu hay là bao lớn bao cao. Năm, phẩm hoa tạng thế giới, nói về thế giới sở y của phần y báo, tức là ở đây nói về hoa tạng thế giới để chỉ cho cái thế giới mà của pháp thân Phật tựa. Sáu là phẩm tỳ lô giá na, đây là nói về chánh báo của Như Lai. Hành nha pháp thân Phật, đó là cái chánh báo của Phật đó. Như vậy thì cái chánh báo này và cái y báo này đều không có giới hạn, cho nên chúng ta nghe chúng ta khó hiểu. Ví dụ như nói thân Đức Phật ở Ấn Độ có 32 tướng tốt vân vân, thì mình hiểu vì cái cõi nước Ấn Độ mình cũng hiểu được. Còn cái này nói thế giới hải thì thân than vô lượng, đó là cái y báo của pháp thân. Rồi pháp thân Phật không tướng, thân thang vô lượng, cho nên nó cũng là không có cái tướng nào để cho chúng ta nhận, chúng ta hiểu. Vì vậy mà nói kinh pháp Hoa Nghiêm rất là khó hiểu, khó hiểu tại chỗ đó đó. Bảy, phẩm Như Lai danh hiệu. Phật ứng hiện để giáo hóa chúng sinh, trước hiện ba nghiệp thanh tịnh. Phẩm này nói về thân nghiệp thanh tịnh. Phật sống hào quang mười phương, các cõi Phật đều có một vị Bồ Tát đến nghe pháp, đứng đầu là Bồ Tát Văn Thù, còn các vị khác đều có chữ thủ ở sau. Bồ Tát nào cũng là thủ hết. Thủ tức là trước đó. Thì như vậy cái phẩm Như Lai danh hiệu là nói danh hiệu của Phật, mà nói tới Phật ra đời ở trên thế gian là phải ba nghiệp thanh tịnh. Nhưng phẩm này là chú trọng về thân nghiệp thanh tịnh. Bởi thân Phật thanh tịnh cho nên sáng suốt, mà bởi sáng suốt cho nên cần phóng quang ở đâu liền phóng hào quang vô lượng. Phẩm tám, phẩm tứ thánh đế, nhằm vào ngũ nghiệp thanh tịnh để thuyết giáo. Ở trên là thân nghiệp, ở dưới này là ngữ nghiệp. So sánh tứ thánh đế ở cõi Ta Bà này nói với các cõi khác nói, danh từ song đồng nhau, song cùng một ý nghĩa. Như vậy thì tứ thánh đế mà Phật nói ở cõi Ta Bà, và tứ thánh đế Phật nói ở các thế giới khác, các cõi nước khác, tuy cái danh từ khác nhưng mà ý nghĩa nó không hai. Chính là phẩm quang minh giác, nhằm vào ý nghĩa thanh tịnh. từ dưới lòng bàn chân của Phật phóng hào quang soi suốt vô lượng cõi Phật ở mười phương. Mỗi cõi Phật đều có Bồ Tát Văn Thù nói kệ tán thán Phật. Nha, về ý nghiệp thanh tịnh thì ở đây phóng quang ở dưới lòng bàn chân của Phật. Như vậy thì soi khắp trong mười phương, phần nhiều trong kinh Hoa Nghiêm nói những cái danh từ nào cũng dùng cái số 10 hết trơn. Mà số 10 đó là cái con số mà trong kinh Hoa Nghiêm thường dùng nhất. Tại sao dùng số 10? Ở thế gian dùng số 10 thì xấu, phải không? Còn ở trong Phật giáo nói con số 10 là con số viên mãn nhất. Tại sao vậy? Bởi vì con số 10 đó nói tới 10 thì 10 phương, phải không? 10 phương thì có trùng khắp chưa? Có sót chỗ nào không? Là 4 phương 8 hướng, rồi cộng ở trên, phương dưới là không sót chỗ nào hết. Cho nên con số 10 là con số viên mãn nhất. Vì vậy cho nên ở đây dùng con số 10 để nói. Đến 10 là phẩm Bồ Tát Văn Minh. Vì muốn sanh chánh tính trước phải có chánh giải, nên chư Bồ Tát thưa hỏi Bồ Tát Văn Thù cạch vấn các vị Bồ Tát giác thủ vân vân về tâm tánh hành động và công đức vân vân của Như Lai. Bây giờ mình muốn có cái chánh hạnh thì trước mình phải có cái chánh giải, tức là hay là chánh tín, mình có cái lòng tin chân chính thì trước mình phải có cái hiểu chân chính, hiểu rồi mới tin. Bây giờ hiểu là hiểu cái gì? Tức là hiểu về Đức Phật. Cho nên hỏi về tâm tánh Đức Phật, hành động của Đức Phật, công đức của Đức Phật như thế nào, đó là cái phẩm Bồ Tát Văn Minh. 11 là phẩm tịnh hạnh. Thì có giải mà không hạnh, cũng như nói ăn mà bụng vẫn đói, nên phẩm này chú trọng lập hạnh thanh tịnh. Hạnh thanh tịnh cốt giữ gìn ba nghiệp thanh tịnh. Như vậy thì ở trên đã hiểu rồi, hiểu tâm tánh hành động công đức của Phật thế nào rồi, thì bây giờ hiểu rồi chúng ta tin, tin rồi chúng ta phải thực hành. Bởi vậy cho nên tới đây là tịnh hạnh, là thực hành cái hạnh để đạt được cái quả như Phật. Mà nếu chúng ta hiểu mà không hành á, thì chẳng khác nào nói ăn mà bụng vẫn đói. Mà chúng ta bây giờ có cái bệnh đó đó, hiểu thì hiểu mà hành không chịu hành, thì gặp ai thì nói nghe hay lắm, phải không? Nhưng mà bản thân mình là không có làm được cái gì hết, thì đó là chỉ nói rỗng. Cho nên có hiểu mà không có hành thì không có kết quả. Bởi vậy cho nên đây mới nói phải hạnh, hạnh thanh tịnh. Mà hạnh thanh tịnh là căn cứ vào đâu? Vào ba nghiệp thân, khẩu, ý của mình đó. Ba cái nghiệp đó thanh tịnh thì gọi đó là hạnh thanh tịnh. Thân, khẩu, ý, ba nghiệp. 12 phẩm hiền thủ. Nhân hạnh thanh tịnh là nguồn của công đức, là dẫn đầu muôn việc lành, là gốc của tâm chánh tín. Hiền thủ tức là cái đầu của mọi sự hiền, đó là do cái hạnh thanh tịnh. Cho nên quý vị thấy chúng ta tu cái trọng tâm mà lâu nay chúng ta thường thấy cái bài kệ đó, chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo, thì ba nghiệp tịnh chưa? Chư ác mạt tác tức là không làm tất cả cái điều ác, chúng thiện phụng hành là làm tất cả điều lành, tự tịnh kỳ ý tức là gìn giữ ý mình cho thanh tịnh. Đó là cái lời dạy của chư Phật. Thì đây cũng nói như vậy, nghĩa là nếu mà chúng ta tu hành nếu mà không nhân cái hạnh thanh tịnh, tức là ba nghiệp thanh tịnh, mà làm tất cả công đức thì nó cũng không có đạt được công đức viên mãn. Cho nên muốn làm được công đức viên mãn thì cái nguồn, cái gốc đó, là từ cái hạnh thanh tịnh, tức là thanh khẩu ý thanh tịnh, thì mới có thể dẫn ra mọi công đức làm được. Bởi vậy cho nên nó cái hạnh thanh tịnh là gốc của tâm chánh tín. 13. Phẩm thanh tu di sơn đẳng, Phật không rời Bồ Đề Tràn, lên cõi trời Đao Lợi, chư thiên tập hợp, dẫn đầu là Đế Thích, thỉnh Phật vào điện, thỉnh Phật vào trong điện để mà giảng kinh. 14. Phẩm tu di đẳng kệ tác, chư Bồ Tát thập phương tụ hội đến, nói kệ tán Phật. 15. Phẩm thập trụ, Bồ Tát pháp huệ do sức gia hộ của Phật, nói thập trụ, thập trụ của Bồ Tát. 1. Là sơ pháp tâm trụ, 2. Là trị địa trụ, 3. Là tu hành trụ, 4. Là sanh quý trụ, 5. Là cụ túc phương tiện trụ, 6. Là chánh tâm trụ. Ở trong đây thiếu cái thứ 6 đó. 6. Là chánh tâm trụ. Rồi 7. Là bất thối trụ. Thành ra quý vị bổ túc cái thứ 6 đó. 6. Là chánh tâm trụ. Rồi cái mới tới cái thứ 7. Là bất thối trụ. 8. Là đồng chân trụ. 9. Là pháp vương tử trụ. 10. Là quán đảnh trụ. Đó gọi là thập trụ Bồ Tát. 16. Phẩm phạm hạnh, biện rõ phần giải huệ ở trong thập trụ, quán sát 10 pháp, thanh, thanh nghiệp, ngữ, ngữ nghiệp, ý, ý nghiệp, Phật, pháp, tăng và giới, dương chữ Phật, Phật, pháp, tăng và giới. Thì quý vị thấy, nghĩa là ở đây nói phạm hạnh, tức là cái hạnh thanh bạch, mà cái là hạnh thanh bạch đó từ đâu mà có? Tức là do 10 pháp, quán sát 10 pháp, thân của mình, rồi thân nghiệp, tức là thân tạo hành động, làm sao cho mọi hành động đều thanh tịnh, ngữ và ngữ nghiệp, rồi ý và ý nghiệp, thêm Phật, pháp, tăng và giới, thì cộng lại đó gọi là 10 pháp. 17. Phẩm sơ pháp tâm công đức, tức là pháp Bồ Đề tâm công đức đó. Giải về phần hạnh trong thập trụ, pháp Bồ Đề tâm công đức với cả tư nghì ở hàng thập trụ, phát tâm Bồ Đề thì công đức không thể lường nghĩ được. 18. Phẩm minh pháp, tức là tiến tu để viên mãn thập trụ, Bồ Tát tinh tấn huệ đứng ra thưa hỏi, cách tu tập thế nào được an trụ trong thánh vị của Bồ Tát. 19. Phẩm thanh giả ma thiên cung, chư thiên tập hợp, thiên vương thỉnh Phật ngự trên bảo tòa ở thiên cung. 20. Phẩm giả ma cung kệ tán, 10 phương Bồ Tát tụ hội, nói kệ tán thán Phật. 21. Phẩm thập hạnh, nói rõ thập hạnh của Bồ Tát. 1. Là quan hỷ hạnh, 2. Là nhiêu ích hạnh, 3. Là vô vi nghịch hạnh, 4. Là vô khuất nhiễu hạnh, 5. Là vô vi loạn hạnh, 6. Là thiện hiện hạnh, 7. Là vô trước hạnh, 8. Là nan đắc hạnh, 9. Là thiện pháp hạnh, 10. Là chân thật hạnh. Đó là thập hạnh. Ở trên là từ thập tín, rồi tới thập trụ, đến đây tới thập hạnh. 22. Phẩm vô tận tạng, thành tựu công hạnh của thập hạnh, có tín tạng, giới tạng, tàm tạng, quý tạng, văn tạng, thí tạng, huệ tạng, niệm tạng, trí tạng, biện tạng. Nói rằng nếu mà mình thành tựu được những cái công hạnh của 10 cái hạnh trên rồi, thì mình được 10 cái tạng. Tạng tức là 10 cái kho. Một là tín, hai là giới, ba là tàm, bốn là quý, năm là văn, sáu là thí, bảy là huệ, tám là niệm, chín là trí, 10 là biện, biện tức là biện tài. Được 10 cái kho. 10 cái kho đó là từ tín, giới, tàm, quý, vân vân cho tới cái biện tài. 23. Phẩm thân đẩu xuất thiên cung, chư thiên tập hợp, thiên vương thỉnh Phật tại tòa Mani Tạng sư tử ở giữa điện. 24. Phẩm đẩu xuất kệ tán, chư Bồ Tát ở 10 phương thế giới đồng tụ hội, cúng dường và kệ tán Phật, dẫn đầu là Kim Cang Tràng Bồ Tát. 25. Phẩm thập hồi hướng, Kim Cang Tràng Bồ Tát thừa thần lực của Phật nói thập hồi hướng. Một là cứu hộ tất cả chúng sanh ly chúng sanh tướng hồi hướng. Hai là bất hoại hồi hướng. Ba là đẳng nhất thiết chư Phật hồi hướng. Bốn là chí nhất thiết xứ hồi hướng. Năm là vô tận công đức tạng hồi hướng. Sáu là nhập nhất thiết bình đẳng thiện căn hồi hướng. Bảy là đẳng tùy thuận nhất nhất chúng sanh hồi hướng. Tám là chân như tướng hồi hướng. Chín là vô phượng vô trước giải thoát hồi hướng. Mười là nhập pháp giới vô lượng hồi hướng. Đó là thập hồi hướng. 26. Phẩm thập địa. Địa có nghĩa là sanh thầm, vô lậu tánh trí, hay sanh bồ đề, thành quả đức của Phật. Nói thập địa, tại sao gọi là địa? Bởi vì tất cả cây cối nó đều phát sinh từ đất, thì cũng như vậy tất cả cái tánh trí vô lậu của chư Phật nó đều nằm ở từ cái chỗ này mà nó phát sanh ra cái quả bồ đề, thành tựu Phật quả. Vì vậy cho nên gọi là thập địa. Thế Tôn ngự trên điện Mani Bửu Tạng, trong cung trời tha quá tự tại thiên vương, Bồ Tát Kim Cang Tạng nhờ sự gia hộ của Phật vì đại chúng nói thập địa. Thường thường những vị Bồ Tát đối cơ hỏi hoặc là giảng đều có cái ảnh hưởng tới cái ý nghĩa của cái sự tu hành. Bởi vì nói rằng Bồ Tát mà tới hàng thập địa đây, thì khi đó cái vô minh phiền não nó rất là tế nhị, mà vô minh phiền não tế nhị cho nên phải dùng cái trí kim cang mới có thể phá hoại nó được. Vì vậy mà tới đây thì những vị đứng ra giải thích nói chuyện ở đây là Bồ Tát Kim Cang Tạng. Vì vậy thì mình mới thấy cái ý nghĩa một vị Bồ Tát nói với cái ý nghĩa tu hành nó liên hệ nhau. Bây giờ nói thập địa. Một là quan hỷ địa, bỏ phàm lên thánh, đoạn chướng chứng chơn, được sanh trong nhà Phật, gọi đó là quan hỷ địa. Bởi vì mình đã vượt qua cái hàng hiền rồi, cho nên tới đây là thành thánh. Nếu từ sơ địa trở lên là thánh, đoạn hết những cái chướng, chứng được cái chơn, cho nên gọi đó là quan hỷ. Hai là ly cấu địa, tịnh tu ba nghiệp như lửa luyện vàng, lìa lầm nhờ phạm giới. Phạm giới này là giới trong sạch, chứ không phải phạm giới là phá giới đó, không phải vậy. Nghĩa là mình tu được ba nghiệp thanh tịnh, giống như là lấy lửa mà luyện vàng vậy đó. Nghĩa là mình lọc hết những cái chất nhơ chỉ thuần vàng chồng thôi, thì cũng vậy, mình lìa hết những cái cấu nhiễm của ba nghiệp, chỉ còn thuần là thanh tịnh, mà muốn được thuần thanh tịnh thì nhờ giới trong sạch, cho nên gọi là phạm giới. Ba là phát quan địa, tu chứng thiền định, hay hiện thần thông, phát ánh sáng diệu huệ, gọi là phát quan địa. Cho nên ở đây nó có cái thần thông, có ánh sáng nhiều. Bốn là diệu huệ địa, định hay phát huệ, lấy lửa trí huệ của 37 phẩm trợ đạo, đốt sạch củi phiền não. Ở đây chữ diệu là một khối lửa, huệ là trí huệ lớn mạnh như một khối lửa. Như vậy thì lấy lửa gì? Lửa của 37 phẩm trợ đạo mà đốt hết tất cả cái đám củi phiền não, không còn. Năm là nan thắng địa, hai trí chơn và tục, hành tướng khác nhau, khéo điều hòa, tương ứng nhau. Nghĩa là như vậy, gọi là nan thắng, tức là khó mà hơn được. Chơn và tục, cái trí tuệ của mình điều hòa được, không có ngại. Sáu là hiện tiền địa, chánh trí bát nhã rõ suốt 12 nhân duyên, nhổ gốc vô minh vào ba môn giải thoát, chân lý pháp không rõ ràng hiện trước. Nó gọi là hiện tiền. Hiện tiền cái gì? Tức là ngang đây mình được ba môn giải thoát, cái chân lý pháp không, không vô tướng, vô tác đó, nó rõ ràng hiện trước, không còn ngờ vực gì nữa. Thì như vậy chúng ta thấy cái pháp tu của Bồ Tát và cái pháp tu của vị thừa cũng giống nhau, nhưng mà cái công hạnh lại khác. Bảy là viễn hành địa. Viễn là xa đó, hành là đi đó, tức là cái đi xa. Thường trụ trong chánh định mà không ngại khởi dụng, vượt ngoài cái có và không, những địa dưới không lường được. Sáu đệ địa trước có thể người trời nhị thừa cùng tu, chỉ riêng địa này vượt ngoài không chung, cho nên gọi là viễn hành. Nghĩa là ngang cái địa này thì tất cả người trời nhị thừa không có bì nổi, cho nên gọi là viễn hành địa. Tám là bất động địa, chứng vô sanh phần, không còn dụng công hành động, nhờ Phật bảy thêm thí dụ, nhân đó khởi tác dụng thập thanh tướng và mười tự tại, vốn hồn nhiên phát hiện, không cần dụng ý. Tôi giảng trong kinh Pháp Hoa, tôi nói về cái phá hành ấm ngang với bát địa đó. Bát địa tức là bất động địa, thì bất động địa này chứng vô sanh phần, tức là tức được cái phần vô sanh. Cho nên ở trong người cái một trăm trâu thì đó là cái thứ tám, nó không còn có trâu và trăng, vì đó là phần vô sanh rồi, không còn dụng công hành động. Cho nên tới chỗ đó nhà thiền gọi là đầu xào trăm trượng, không còn chỗ dụng công nữa. Và ngang đó nhờ Phật bảy phen khuyến dụ, nhờ cái sự gia hộ của Phật bảy phen khuyến khích mình, nhắc nhở mình, rồi nhân Phật khuyến khích nhắc nhở, cho nên mình khởi tác dụng thập thanh tướng mà vào mười cái tự tại. Tuy khởi cái tác dụng mà vốn hồn nhiên phát hiện, không cần dụng ý, tới đó làm cách hồn nhiên chứ không còn có cái dụng ý như những cái bậc tu thấp ở dưới. Cho nên tới cái này là cái trạng mà nhị thừa gọi là chứng niết bàn đó, mà ở đây thì dễ mắc kẹt lắm. Chính là thiện huệ địa, trước chính pháp thể ở đây khởi dụng, chuyên học pháp vương ở yên lặng lẽ, đủ 40 cái vô ngại biện của tướng chúng sinh, làm đại pháp sư có cầu liền ứng. Tới đây thì nghĩa là được tất cả những cái pháp mà tùy chúng sinh cần thì mình ứng hiện để làm lợi ích cho họ. Cho nên tới cái địa thứ 9. 10 là pháp vân địa, mây trí đại pháp khéo dẹp trần quạt, mưa pháp của chư Phật hay thọ trì, lại đem mưa pháp ấy dưới khắp chúng sanh. Đó, chữ pháp văn tức là mây pháp tức là để chỉ cho cái mưa chánh pháp mà gọi dừng cho tất cả chúng sinh